À, bây giờ chúng ta tiếp theo. Hồi nãy chúng ta đang nói đến số 25 là khổ là cái pháp tích tụ những cái phiền não. Mà như nãy chúng ta có nói chữ phiền não rồi đó, những cái phiền não mà cuối cùng nó đưa đến một cái mạnh mẽ nhất ở trong tâm chúng ta, là những cái phiền não này nó kết tụ lại thành những cái kiết sử. Nhưng giờ chúng ta nói trong đời thường để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được đó, thì khi nói đến cái phiền não thì chúng ta nói đến ba cái cơ bản, đó là tham, sân và si. Và dĩ nhiên khi tham phát sanh thì nó sẽ đi với những cái chi phần thuộc về tham của nó, và khi sân phát sanh nó sẽ đi đến những cái chi phần thuộc về sân của nó, khi si phát sanh nó sẽ đi theo những cái chi phần thuộc về si của nó. Đó là tất cả ba cái điểm căn bản. Bây giờ chúng ta nói trong đời thường cho dễ hiểu, thì khi cái khổ mà nó đưa đến phiền não đó, là do ở cái chỗ chúng ta đây đó không có hiểu sâu về giới, không có hành giới, xin lỗi, không có giữ giới. Thì khi chúng ta hiểu giới, chúng ta giữ được giới, thì có nghĩa là chúng ta thoát khỏi khổ đời. Mà chúng ta hành giới được đó, thì chúng ta sẽ tiến hóa tâm linh, nhất là cái tiến hóa trong cõi dục. Thì như lần trước chúng ta cũng đã có hiểu rồi đó, giới đây không phải điều răn, giới đây không phải là giáo điều, mà giới đây hiểu một cách nôm na là cái hàng rào. Như sư cô đã giảng bài, mình có con, mà nhà mình có ao, có hồ, có đường mương nước, có những cái chỗ đó có thể gây ra cái chết, thì cái người mẹ giúp cho đứa con bằng cách là rào lại, giới hạn cái khu vực lại để con chơi trong cái khoảng sân này thôi, không có đi qua khỏi cái hàng rào. Vì qua khỏi cái hàng rào thì đứa bé sẽ lọt xuống ao, lọt xuống cái chỗ nguy hiểm, có thể đưa đến cái chết. Thì Đức Bổn Sư cũng chế giới, do những cái mà chúng sinh phạm đưa đến những khổ đau của chúng sinh, thì Đức Phật chế giới, Đức Phật lập cái hàng rào, và để cho tất cả những chúng sinh đều có thể sống an lành trong cái phạm vi mà mình có thể sanh sống được, không có đi quá cái phạm vi đó, tức là không có vượt khỏi cái giới hạn này, không có phá cái giới luật này, mà giữ trong cái giới luật này để được bình an. Và các cái giới thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân, thì cái này đó là nó nằm trong ngũ giới. Mà nếu nói về điều á thì nó có 10 điều. Cho nên á, nếu mình giữ giới tức mình làm được 10 điều thiện, mà phá giới không giữ giới đó là tạo nên 10 điều ác. Giữ giới là tạo 10 điều thiện này đó, là pháp lành sẽ khởi sanh và thoát khỏi cái sự khổ đau. Còn nếu không giữ giới, làm những cái điều ác thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân, thì cái người đó phải rơi vào trong cái trạng thái khổ ở trong tâm trước, có khi đi luôn cả khổ trong tâm lẫn khổ trong thân. Thì cái đó nó chỉ gói gọn trong năm giới thôi. Và nếu sau này những cái giới mà cao hơn nữa thì cũng từ những cái giới căn bản này mà triển khai sâu hơn mà thôi. Bây giờ quý vị sẽ xem những cái giới, những cái 10 điều mà chúng ta gọi là thập thiện, hay là 10 cái điều không thiện. Thì cái này tất cả quý vị đều biết hết rồi. Ví dụ như 5 cái giới này, giới thứ nhất đó là không sát sanh. Không sát sanh. Giới này thuộc về cái gì quý vị? Giới này thuộc về thật thấy không? Nói chuộc thì thân. Rồi cái thứ hai, không trộm cắp, thuộc về gì? Thuộc về thân luôn, thuộc về thân luôn. Cái thứ ba, không tà dâm, thuộc về gì? Thuộc về thân luôn. Cái thứ tư, giới thuộc về khẩu, là không nói dối. Gì nữa? Nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, cái này phù phiếm, thì nó thuộc về khẩu. Cái thứ ba, để xin lỗi, cái thứ năm là nó thuộc về đó, giới gì? Không có dùng chất say, không dùng các chất say. Thì các chất say này nó sẽ rơi vào trạng thái si. Cái sát sanh này đó, phạm giới sát sanh là thuộc về sân. Trộm cắp này thuộc về tham, tà dâm thuộc về tham. Như vậy trong các giới này đó, tham sân si có đủ, phải vậy không? Bây giờ chúng ta đếm là 1, 2, 3, đây 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, ở đây là 8. Thì trong cái si này đó, trong cái 8 này, thì cái này đó khi mà nói về ý ở đây đó, thì ta triển khai ra bằng 3 cái, tức là nó có ý tham, ý sân và ý si. Như vậy ý thuộc về 3, khẩu thuộc về 4 và thân thuộc về 3. Thành ra 10 cái điều, mà 10 cái điều này nó có thể tạo nên lành và có thể tạo nên không lành. Cho nên khi mình giữ giới là mình sẽ tránh được đau khổ. Và giữ giới là ngăn con đường rơi xuống ác đạo. Tức là giữ được giới thì cái con đường tái sanh của mình á, không có rơi vào cái chỗ mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì cái giới nó ngăn cho mình đó, khỏi phải rơi xuống cảnh khổ. Hiện tiền không khổ, khi chết rồi tái sanh không khổ. Thì cái này đó, cái phiền não nó phát sanh ở chỗ đó là chúng ta không biết về giới, chúng ta không giữ giới. Còn muốn mà sanh thiên vào trong cõi dục này đó thì hãy hành giới. Tức là không những không sát sanh mà còn cứu người, không những không trộm cắp mà còn gia tăng cái sản vật. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi những cái đau khổ trong cái đời sống của chính mình thì mình á, về ý, về khẩu, về thân, mình phải có sự thu thúc, tức là phải có sự giữ gìn. Thì nói về ý thì có 3 cái. Đừng có để cho những cái ý thuộc về pháp bất thiện phát sanh lên trong tâm, tức là những cái thuộc về tham phát sanh trong tâm, sân phát sanh trong tâm và si phát sanh trong tâm. Nếu như về ý mà thu thúc được tham sân si thì không có rơi vào cái khổ. Nói về khẩu mà thu thúc được để không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói những cái lời chửi rủa thô lỗ, không nói những cái lời phù phiếm, thì 4 cái phần khẩu nghiệp này giữ được thì sẽ không rơi vào cái khổ. Quý vị về xem cái trong tiểu bộ kinh mà nói về ngạ quỷ sự đó, thì quý vị sẽ thấy là cái khẩu nghiệp này nè, làm cho những cái chúng sinh mà phạm khẩu nghiệp đó rơi vào xuống địa ngục cũng rất là nhiều. Và khi mà ra khỏi cái địa ngục rồi, mà cái địa ngục nó dài cho đến đổi vậy nè, chỉ phạm cái khẩu nghiệp thôi mà nó dài cho đến đổi, là nó kéo dài cái thời gian là khoảng giữa 2 vị Phật ra đời. Tức là một cái vị Phật này đó, ví dụ như đang ở hiện thế thì cái vị này phạm phải cái đó, thì cho tới cái thời điểm thứ hai mà có một vị Phật ra đời nữa thì mới thoát khỏi cái địa ngục, rồi sau đó tái sanh làm quỷ. Mà nhất là những cái người mà phạm cái giới mà thuộc về phá hòa hợp tăng, thì cái này đó là người xuất gia phá hòa hợp tăng. Và những người cư sĩ mà đến chùa không phải để tu học, thì là phá quả Phật tăng. Ngay cả đến chùa mà công quả không phải vì tâm bảo cũng là đưa tới cái chuyện phá hòa hợp tăng rất dễ dàng. Cái này rồi quý vị cứ xem trong ngã quỷ sự đó, thì sư vị sẽ tìm ra được những cái câu chuyện thực tế về vấn đề khẩu nghiệp, chứ không phải chỉ có sát sanh mới đưa đến địa ngục đâu, nó nằm trong cái khẩu về thân. Thì đó là nếu như không có phạm cái giới về sát sanh, không có phạm giới về trộm cắp, không có phạm giới về tà dâm, thì cái người này thoát khỏi cái khổ. Mà cái giới này đó, nó đi từ giới thô cho đến giới tế. Thì giới thô thì tất cả quý vị biết rồi, giới tế cũng có nhiều người biết, nhưng mà biết cho thật, cho chi ly đó, thì chắc là có nhiều cái chưa có nghe hết. Nhưng mà chỉ 5 cái giới này thôi, và 10 cái điều này thôi. Cho nên là có người hỏi chứ không biết bắt đầu tu từ đâu, thì bắt đầu tu từ giữ giới, bắt đầu tu từ thập thiện, tức là giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì đó là bắt đầu cái tu. Vậy mình kiểm tra lại hàng ngày trong ý mình khởi sanh ra sao, trong lời nói mình ra sao, trong hành động của mình ra sao, mình kiểm tra được. Dẫu mình có làm rồi, nó muộn rồi, nhưng có kiểm tra vẫn tốt. Bao giờ cũng vậy, chúng ta chưa có thể nào mà nó mà coi như là chớm khởi sanh mà chúng ta biết rất rõ đâu. Nhiều khi nó đã khởi sanh rồi mới thấy được, hoặc là nó chớm khởi sanh mà cái thiện trí của mình yếu ớt, nó vẫn vượt qua. Cho nên lúc đó người ta nói ma hơn Phật ở chỗ đó. Nên là cái ma lực nó mạnh hơn, là bởi vì cái Phật lực trong mình yếu, chứ không phải ông Phật thua con ma. Nhớ nha, không phải vị Phật thua ma, mà cái Phật lực ở trong tâm của mình, tức là cái thiện trí của mình á, nó yếu. Mà trong khi cái ma lực nó mạnh, thì đương nhiên mình biết mà mình vẫn làm điều quấy. À, là ma lực nơi mình mạnh quá, Phật lực ở nơi mình yếu quá, thiện trí của mình còn non quá. Và vì vậy đó, là những cái pháp mà bất thiện đó, nó chiếm lĩnh. Do đó người ta tạo tác những cái đau khổ cho mình. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 25 khía cạnh thuộc về đau khổ. Và bài kinh Vô Ngã Tướng của Đức Bổn Sư đó giảng cái chữ vô ngã trong cái mối quan hệ giữa vô thường và khổ. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào chữ vô ngã, thì chúng ta tìm hiểu qua chữ ngã, rồi mới tới vô ngã. Tức là có cái ngã, rồi mới tới cái chỗ không có cái ngã. Ở đâu giảng chữ ngã nhiều nhất? Ở trong Đạo Bà La Môn, trong Kinh Vệ Đà, nói nhiều về cái ngã. Trong Kinh Vệ Đà cũng nói đến cái tiểu ngã và đại ngã, cái nguồn gốc mà để củng cố cho cái quan điểm rằng có cái ngã này đó, là nó nằm trong Đạo Bà La Môn rất nhiều. Quý vị có thể xem trong Kinh Vệ Đà để quý vị thấy cái sự giải thích về cái ngã này rất là tỉ mỉ, chứ không phải nói đơn giản đâu. Cho nên là khi mà cái Đạo Phật ra đời đó, thì nó đi ngược lại với lại cái triết lý căn bản của Bà La Môn. Bà La Môn là có ngã. Có ngã đương nhiên có tự ngã và có tha ngã. Đương nhiên có tiểu ngã và có đại ngã. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu cái chữ ngã này đó, thì không phải trong kinh điển của Phật giáo, mà cái này chánh yếu là trong kinh điển Bà La Môn và trong một số cái triết học phương Tây. Nhưng mà ở đây thì tôi không nói đến triết học phương Tây, mà ở đây chỉ nói đến cái chữ ngã này, những cái nét mà coi như cơ bản trong Đạo Bà La Môn đã nói đến chữ ngã như thế nào thôi. Như vậy, khi mà nói đến cái chữ ngã này đó, nó có nghĩa là cốt lõi. Như cái cây mà nó có cái lõi bên trong đó, thì nó có cái sự cứng chắc, nó có sự vững bền. Còn cái cây mà nó không có cái lõi bên trong á, thì nó không có cứng chắc, nó không có vững bền. Ví dụ như một cái cây cổ thụ thì nó có cái lõi ở bên trong. Mỗi một năm vậy á thì nó tăng trưởng lên. Cho nên người ta có thể cưa cái cây đó ra, và trên cái mặt thiết diện đó người ta có thể nghiên cứu rằng cái cây này nó bao nhiêu năm. Do mỗi một năm như vậy đó thì những cái bó li be gỗ đó nó chồng chất lên, nó phát sinh lên, thành ra người ta đếm mỗi một năm vậy là một cái dòng của nó, người ta đếm cái tuổi của nó được. Nhưng mà quý vị thấy cái cây chuối nó cũng vẫn theo cái thời gian nó vẫn sinh ra những cái bẹ của nó, nhưng mà cái cây chuối không có lõi bên trong, thấy không? Và một cái củ hành nó cũng có những cái bẹ của nó, nhưng nó không có cái lõi bên trong. Thì khi mà Đức Phật giảng về vô ngã thì có nghĩa là không có một cái gì bền vững, không có cái gì cứng cáp ở bên trong, không có cái lõi ở bên trong. Còn cái chữ mà ngã đây đó, thì trong Bà La Môn, trong Kinh Bệ Đà nói rằng nó là cốt lõi. Chữ cốt có nghĩa là xương, nó cứng chắc ở bên trong. Cho nên cái đặc điểm của cái ngã này đó là nó có sự tồn tại lâu dài. Nó có sự tồn tại lâu dài, nó có sự bền vững. Và nó là cái phần tốt nhất, nó là cái phần tinh chất. Đó, khi chúng ta nói đến ngã là nó có cái cốt lõi bên trong, thì chúng ta nhớ ba cái yếu tố: lâu dài, bền vững, và nó là tốt đẹp tinh chất ở bên trong. Cái điểm thứ hai khi nói về ngã là nó có cái quyền lực. Khi nói đến ngã thì ngã có quyền lực. Có quyền lực có nghĩa là có khả năng sai sử. Quyền lực có nghĩa là có khả năng sai sử. Có khả năng ra mệnh lệnh và buộc người khác phải làm theo. Có khả năng sai sử, có khả năng ra cái mệnh lệnh. Và cái ngã này nó có một cái quyền lực tối thượng. Tức là nó không có chịu dưới bất cứ một cái sự chỉ huy của ai cả, của một cái quyền lực nào khác. Nó là quyền lực tối thượng. Như vậy nó không có chịu cái sự chi phối hay là chịu sai sự của bất cứ quyền lực nào khác. Là như vậy đó. Thì như vậy ngã này nó chính là chủ tể tối thượng của nó. Chủ tể của chính nó. Nó là thượng đế của chính nó. Bây giờ khi nói đến chữ ngã, chúng ta nói đến một yếu tố nữa. 1, 2, 3. Số 4. Yếu tố thứ tư đó là khi nói đến ngã thì ngã là chủ, là chủ nhân, là tác nhân của mọi hành động. Nó là chủ, nó là tác nhân của mọi hành động, tốt cũng như xấu. Tức là nó tác nhân tạo ra những cái nghiệp thiện cũng như nghiệp bất thiện. Nó là tác nhân. Và ngã này cũng thọ nhận những cái quả báo do mình tạo ra. Nó vừa là tác nhân, nó vừa là thọ nhận quả báo. Như vậy đó, ngã này đó vừa là đạo diễn vừa là trải nghiệm luôn. Đây số 5. Cái điểm thứ 5 của ngã. Ngã này còn gọi là linh hồn. Ngã này còn gọi là linh hồn. Và ngã này là một cái thực thể tồn tại bên trong của mỗi chúng sinh. Nó là một thực thể tồn tại ở bên trong của mỗi chúng sinh. Bà la môn. Và khi như vậy đó, thì nó có một cái tên gọi. Tên gọi của nó là Atman, mà chúng ta dịch ra là tiểu ngã. Khi mà chữ ngã được gọi là linh hồn, là một cái thực thể tồn tại bên trong mỗi chúng sinh, thì cái đó nó còn có một cái tên gọi thứ hai của nó là Atman, có nghĩa là tiểu ngã. Thì khi nói đến tiểu ngã, khi nói đến linh hồn đó, cái thuyết luân hồi của đạo Bà Môn nói rằng đó là cái thực thể về tâm linh này nè, khi mà nó bỏ cái xác thân này rồi đó, thì cái thực thể về tâm linh này, cái ngã này, nó sẽ di chuyển từ nơi một cái thân xác nó bỏ đi đó, để nó di chuyển vào một cái thân xác mới. Và nó cứ thế nó di chuyển qua, bởi vì nó là một cái thực thể tồn tại, nó là bền vững, nó là lâu dài, cho nên á nó mới sinh ra là ở tại Ấn Độ đó, là nó có đẳng cấp, nó có giai cấp. Những người sinh ra từ nơi chân của cái vị thần thì cái người đó làm những cái nghề lao động chân tay, không có thể thay đổi được cái đẳng cấp của mình, tại vì nó là một cái thực thể, nó tồn tại, nó bền vững, nó lâu dài, và nó chỉ di chuyển từ cái kiếp sống này qua kiếp sống khác thôi. Nhưng mà vì cái bản chất của nó là nó sinh ra từ nơi cái bàn chân của vị thần, thì nó không thể nó thay đổi bằng cách nó sinh ra từ cái mặt của vị thần. Cho nên quý vị sẽ thấy là nơi Ấn Độ đó, cái đồng lương của cái người ở giai cấp thấp so với người giai cấp cao thì nó xa cách không thể tưởng được. Thí dụ về để quý vị thấy cái sự xa cách nó. Mình nói một người đó là được cái phước đi học ra làm cô giáo tiểu học thôi. Cô giáo tiểu học thì một tháng đó có thể nhận lãnh từ 5.000 đến 8.000 rupee, tức là từ khoảng trên 100 đô đến 200 đô. Trong khi một người đó làm, một người mà ở giai cấp thấp đó, mà làm việc mà lương cao á, chứ không chưa nói lương thấp, là được làm việc trong nhà hàng chẳng hạn, bưng bê phụ dọn trong nhà hàng là lương cao, thì có 500 rupee thôi. Còn nếu như cái người này á là làm trong một cái gia đình giàu có, tức là làm dưới bếp hay là lau dọn hay là trồng cây kiểng vân vân, 200 rupee một tháng. Thì quý vị sẽ thấy là nó đã phân chia ra như vậy, nó bắt nguồn từ cái này. Cho nên khi mà đạo Phật có mặt ở tại Ấn Độ và có cái thời kỳ nó hết sức là thịnh hành, nó làm cho đó thay đổi cái suy nghĩ của những cái người Ấn Độ rất nhiều. Nhưng mà nó làm cho đó cái giai cấp thống trị đó rất là lao đao. Và để duy trì cái quyền lợi của giai cấp đó, thì người ta không ngần ngại là làm cho cái Phật giáo trở nên không thể phát triển hơn được. Để cho chỉ có đạo Bà La Môn phát triển thì cái xã hội được phân theo giai cấp. Cho đến bây giờ đó thì luật pháp hiến pháp của Ấn Độ xóa cái sự có cái giai cấp rồi, có sự bình đẳng rồi, nhưng trên thực tế không có vậy. Thực tế không có, người ta đánh đập những cái người làm công rất là tàn nhẫn, có khi chết. Thì thưa ra thì cũng bị bắt vậy, nhưng mà vài bữa là trở về, không có vấn đề gì cả. Cho nên là cái thuyết mà về linh hồn để cho có cái tiểu ngã này đó, nó là có cái sự luân hồi, nhưng mà nó di chuyển không thay đổi. Cái di chuyển không thay đổi có nghĩa là người sinh ra trong giai cấp nào thì cái đời tới vẫn như vậy, vẫn như vậy. Nếu như sinh ra làm con chó thì là sẽ là con chó, con chó, con chó. Quý vị hiểu chưa? Nó không có thay đổi. Cho nên Đức Phật có nói nè, dưới cái làn da này đó chỉ có máu đỏ mà thôi. Cái da này là da vàng, da trắng, da đen, nó chỉ là chủng tộc, nó là quả của phước. Còn dưới làn da này là máu đỏ. Cái thân thể này là người châu Phi, người châu Á, người châu Âu, người nam hay người nữ, nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài. Cái thực chất bên trong, cái mà để tạo nên cái chúng sinh này đó, nó vẫn là pháp thiện và pháp bất thiện. Nó vẫn là những cái sắc pháp này ở trong cái sắc thân sai biệt đó mà thôi. Cho nên á, là do phước báo, do nhân duyên mà sinh ra từ nơi gia đình quyền quý, hoặc là từ nơi cái gia đình không đủ ăn đủ mặc. Nhưng không có nghĩa vĩnh viễn là cái người mà được ở trong quyền quý vĩnh viễn như vậy. Nếu người ta làm bại hoại, nếu người ta sử dụng cái phước báo người ta để tạo tội ác, thì cái tội ác đó nó làm tăng trưởng những cái pháp bất thiện trong tâm của người đó lên. Người đó không có đi tái sanh bằng cái sắc pháp này, mà tái sanh bằng cái tâm quả đây. Nếu mà pháp bất thiện nó người này nhiều quá, người này phải tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì phải tái sanh xuống những cảnh khổ. Người này nếu tái sanh làm người, tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, làm người nhưng chịu nhiều khổ đau, tật nguyền thiếu thốn vân vân, tất cả mọi thứ. Thì xã hội xếp cái giai cấp không có xếp từ kiếp trước, và con đường tái sanh này không ai có thể chứng minh và khẳng định 100% rằng hễ con này sinh ra làm con chó thì mãi mãi là con chó, người này sinh ra làm đàn ông thì mãi mãi là đàn ông, sinh ra là người giàu mãi mãi là người giàu. Không có điều đó. Tất cả đều do nghiệp của mình tạo ra. Và như vậy thì luân hồi theo chính cái nghiệp của mình đã tạo ra. Chính cái sở hữu tư này là nó sắp đặt mọi thứ để cho thân hành. Và như vậy trong ba cái này, nếu mà thân hành thì nó sẽ có luôn ý hành và khẩu hành, thì nó tạo nên những cái nghiệp và nó đưa đến cái sự luân hồi. Luân hồi này có thể luân hồi thấp, có thể là luân hồi cao. Đó là con đường tiến hóa hoặc là con đường thoái hóa của chúng sinh. Và ở đây khi mà nói đến cái chữ tiểu ngã này đó, thì như vậy mỗi chúng sinh là một tiểu ngã. Và cái giải thoát trong cái đạo Bà La Môn đó là khi nào cái tiểu ngã này đó mà nó hợp nhất với cái Brahman, tức là hợp nhất với cái đại ngã, thì cái này đó gọi là giải thoát. Cho nên đạo Bà La Môn cũng nói đến giải thoát, cũng nói đến luân hồi. Nhưng mà cái cách mà để lý giải về giải thoát và nói về luân hồi thì khác với đạo Phật. Thì chúng ta hiểu một số điều căn bản này, để rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái phần mà Đức Bổn Sư giảng về vô ngã. Và khi giảng về vô ngã này đó, thì cái cách mà của Tâm Tâm trình bày với quý vị đó, là đầu tiên cũng sẽ nói những cái khái niệm về vô ngã cho quý vị nắm bắt. Sau đó đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vô ngã này trong chính cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Bởi vì chúng ta chưa có đi sâu vào bài kinh Vô Ngã Tướng vì chúng ta vướng mắc ba cái từ ngữ là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta giảng cho chúng ta nắm cái vô thường, khổ và vô ngã. Sau khi nắm xong rồi đó thì chúng ta sẽ học vào chính cái bài kinh của Đức Bổn Sư đã giảng, để cho chúng ta thấy cái vô ngã này trong cái mối quan hệ với vô thường và khổ ra sao. Thì hôm nay chúng ta tạm ngừng ở đây, và lần sau chúng ta sẽ tiếp cái phần vô ngã. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha pumma eva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu sasanam. Akasatha cha pumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu rajano. Akasatha cha pumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu nyatayo. Akasatha cha pumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu panino. Akasatha cha pumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba sa ya ba hằng hô tu. Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.